đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 25 tháng 4 năm 2012, nhằm ngày 5 tháng 4 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại cảm niệm về ngày sinh nhật bậc thầy của nhân loại. Phát thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, khoảng thời gian này trên quê hương Việt Nam hoặc là các dân tộc Á Đông trước đây, đây là mùa của sen nở, mùa hoa, mùa sen nở. Và đó cũng chính là cái mùa mà mọi người con Phật khắp nơi chuẩn bị để đón mừng Đức Phật đản sanh. Đức Phật đản sanh để từ đó chúng ta có một bậc thầy cao cả, dẫn đường đưa lối cho tất cả trời người và muôn loài. Đức Phật đản sanh để có cái đạo mà chúng ta gọi là đạo Phật, là con đường để đưa tới giải thoát giác ngộ cho tất cả chúng sanh vạn loài. Đức Phật đản sanh ở tại vườn Lâm Tỳ Ni. Và đó là một sự kiện lịch sử mà ngày nay dấu tích vẫn còn để lại tại thánh địa của Lâm Tỳ Ni này. Đức Phật đã từ bỏ hết tất cả ngôi vị của một bậc đế vương uy quyền, từ bỏ tất cả giàu sang nhung lụa trong cuộc sống của một bậc vương giả, để một thân một mình, trên người chỉ một manh áo, mà đi tìm chân lý, tìm cái con đường giải thoát con người và chúng sanh ra khỏi đau khổ. Chúng ta biết rằng cái gì đã nung nấu ở Đức Phật để từ đó có một bước chân từ bỏ tất cả mà ra đi tìm đạo như thế, sống trong cung vàng địa ngọc, sống với vợ đẹp con yêu, sống với bao nhiêu những lạc thú của thế gian này. Nhưng mà Đức Phật ngay khi đang còn tuổi trẻ đã từng đi vào ở trong cuộc đời mà lịch sử bảo rằng Ngài đi dạo chơi bốn cửa thành. Và ở bốn cửa thành này, Ngài đã chứng kiến cái gì? Ngài đã nhìn thấy những cảnh sanh già bệnh chết. Và Ngài đã từng tự hỏi rằng tại sao con người phải sanh ra như thế này, tại sao con người phải già lên như thế kia, tại sao con người phải bệnh hoạn để quằn quại đau đớn như thế, và cuối cùng tại sao con người phải chết như thế. Đó là những câu hỏi đánh thức Ngài trỗi dậy từ trong cung vàng địa ngọc, từ trong cuộc sống nhung lụa vợ đẹp con yêu. Rất dễ dàng để trong một cuộc sống như vậy, ta tìm kiếm tất cả lạc thú và ngủ yên ở trong lạc thú của cuộc đời. Nhưng mà Đức Phật không. Bao nhiêu câu hỏi khi nhìn vào những thảm sinh, thảm tự của kiếp người và của tất cả chúng sanh vạn loài đã đánh thức dậy ở nơi Ngài một niềm thao thức, một cái nỗi thắc mắc to lớn. Tại sao cuộc đời như vậy? Tại sao khổ đau tràn lấp như thế? Đâu là cội nguồn của những đau khổ như thế này? Và đâu là cái con đường để giải thoát khỏi tất cả những đau khổ như thế này? Rất là dễ dàng để mà cho rằng tất cả đau khổ của con người phải chịu đựng là từ ở nơi cái tai họa được giáng xuống từ những vị thần linh nào đó. Như ở trong cái truyền thống tín ngưỡng ngàn xưa từng để lại, rất là dễ dàng để cho rằng những tai họa này, những tai họa kia, tất cả cái khổ sanh lão bệnh tử của con người và của tất cả chúng sanh vạn loài là từ ở một năng lực siêu nhiên nào bên ngoài đem tai họa đó đến cho con người. Nhưng mà Đức Phật không bằng lòng với những giải thích như vậy. Những giải thích đó chỉ để biến con người trở thành những cái nô lệ cho thần linh, nô lệ cho các năng lực siêu nhiên, mà không đánh thức dậy được cái năng lực ở đấy chính con người để tự cứu mình và cứu đời. Ngài không nhắm mắt để tin theo truyền thống. Ngài không nhắm mắt để tin theo cái niềm tin của hàng triệu triệu người lúc bấy giờ, tin rằng đó là tai họa bởi thần linh, tin rằng đó là tai họa bởi những năng lực siêu nhiên nào hết. Không, Ngài muốn đi tìm tới tận gốc của cái cội nguồn tất cả những đau khổ này. Đau khổ là đâu quý vị? Ai đó chúng ta nơi đây không từng đối diện với những thảm kịch trong cuộc đời của mình? Ai không từng buồn phiền? Ai không từng bực dọc? Ai không từng sân hận? Ai không từng day dứt? Ai không từng đau khổ? Và có bao giờ ta nhìn thẳng vào trong những cái thảm kịch của đời sống ta đó, nhìn thẳng vào trong cái nỗi buồn phiền trỗi dậy trong tâm tư của ta đó, nhìn thẳng vào trong sự tức giận như một ngọn lửa đang bùng cháy thiêu đốt niềm bình an trong tâm hồn của ta đó, để tự hỏi rằng cái tức giận này là từ đâu? Để tự hỏi rằng cái nỗi buồn phiền này từ đâu mà trỗi dậy vậy? Để tự hỏi rằng những khổ đau trong cuộc đời của ta là từ đâu? Có phải từ hoàn cảnh đưa đẩy? Có phải từ năng lực siêu nhiên nào? Có phải từ một vị thần linh nào giảng hòa xuống cho ta hay không? Ta có bao giờ nhìn thẳng vào đó và đi tìm một câu trả lời thực sự cho tất cả những cái đau khổ mà ta phải chịu đựng? Từ những đau khổ ở những cái thân xác này đến những đau khổ trong tâm hồn, những đau khổ trong cuộc sống. Mà đau khổ là sự thật. Đau khổ là cái tràn ngập ở khắp tất cả mọi nơi. Bởi vì thưa quý vị, cuối cùng cái thân xác này ai mà không bệnh hoạn? Cái thân xác này ai mà không hủy hoại? Cũng như cái tâm hồn của mỗi con người trong cuộc đời này, tâm hồn đó ai mà không từng dao động với những buồn, những vui, những tức, những giận, những hờn, những oán? Cũng như với cả cái cuộc đời của mỗi con người trải qua, ai không từng ở trong cảnh ly biệt giữa những người thân yêu với nhau? Ai không từng gặp phải những điều oán hận trong cuộc đời này? Ai không từng mong cầu những điều mà không bao giờ đến với mình hết tất cả? Ai ở trong cuộc đời này mà không từng đối diện với những bất toàn của chính con người mình và của chính cuộc sống này đấy? Đau khổ tràn ngập ở khắp tất cả mọi nơi, và không một ai tự hỏi rằng cái cội nguồn của đau khổ đó là đâu. Người ta chỉ dễ dàng chấp nhận một cái niềm tin từ ngàn xưa để lại, đó là thần linh đang nổi giận, đang trừng phạt. Đó là thần linh, đó là những năng lực siêu nhiên đang trừng phạt con người thế này, trừng phạt con người thế kia. Thực sự không ai chịu nhìn thẳng vào những thảm kịch của đời sống ở đích chính mình mà đi tìm một câu trả lời cho chính nó, đi tìm cho tới tận cái cội nguồn của những đau khổ đó là đâu. Thưa quý vị, giữa một thế giới như vậy thì Đức Phật xuất hiện, và Ngài không làm cái việc gì khác hơn là đi tìm một câu trả lời cho tất cả những đau khổ của con người và của chúng sanh ở trên cõi đời này. Bởi vì Ngài không bằng lòng với những niềm tin dễ dãi, Ngài không chịu cúi mình nhắm mắt để tin theo những gì mà người ta đã từng tin tưởng. Ngài chỉ muốn thực chứng lấy cái sự thật đang nằm ẩn giấu dưới bao nhiêu những bụi mờ của phiền não, của tham sân ở nơi đời sống của con người mà thôi. Cho nên thưa quý vị, Đức Phật xuất hiện chỉ để làm một con người đi tìm chân lý, đi tìm sự thật, đi tìm cái cội nguồn chân thật của tất cả những thảm kịch mà con người và tất cả chúng sanh vạn loài đang phải đối diện mà thôi. Từ một nỗi đau khổ nhỏ cho đến cả một thảm kịch to lớn như thảm kịch của chiến tranh, thảm kịch của thiên tai, phải tự hỏi rằng đâu là cội nguồn của tất cả những cái đó. Ta có một nỗi buồn, hãy nhìn thẳng vào trong cái nỗi buồn đó và tự hỏi rằng nỗi buồn đó từ đâu mà dấy khởi vậy. Ta có một cái sự tức giận, hãy nhìn thẳng vào trong sự tức giận đó để tự hỏi rằng đâu là cội nguồn cho cái ngọn lửa tức giận đang bùng cháy trong tâm hồn của ta vậy. Và đó chính là cái mà Đức Phật đã đi qua, đã thực nghiệm và đã để lại cho ta cái sự thật mà Ngài đã chứng nghiệm. Và đồng thời cũng từ ở nơi đó mà cái con đường của Phật đã mở ra ở giữa thế gian này. Cho nên cái đạo của Phật, thưa quý vị, không phải là cái đạo để ru ngủ con người trong những niềm tin mù quáng, để rồi đêm ngày chỉ biết cầu nguyện và cầu nguyện không. Dù ta có cầu nguyện trăm lần vàng lần đi chăng nữa, mà ta vẫn sống trong mê mờ tâm tối, không nhìn ra sự thật của khổ đau, thì ta vẫn mãi mãi là một kẻ đau khổ mà thôi. Dù ta có cầu nguyện trăm ngàn vàng lần đi chăng nữa, mà ta vẫn sống với cái tham dục, vẫn sống với sự tức giận, uất hận trong lòng, thì thưa quý vị, chẳng có một thần linh nào có thể cứu vớt được ta ra khỏi cái đau khổ này hết tất cả. Cho nên giải pháp mà Đức Phật mang lại cho con người trong thế gian này, đó là mở mắt để nhìn thẳng vào sự thật, để nhìn thẳng vào và sâu sắc để thấy ra được cái cội nguồn của tất cả những đau khổ ở trên cõi đời này. Ta như một con bệnh, nếu như mình không chịu nhìn thẳng vào cái bệnh trạng của mình, nếu như ta không chịu nhìn thẳng vào để từ đó truy tìm cái nguồn gốc của bệnh, cái nguyên nhân của bệnh, thì rồi ta mãi mãi chỉ là một kẻ bệnh hoạn ở trong cuộc đời này, sống trong bệnh hoạn và chết đi trong bệnh hoạn. Và đó chính là cái thân phận của con người, của chúng sanh vạn loài từ bao đời. Con người sinh ra để rồi gánh chịu hết tất cả những đau khổ trong cuộc đời này, cũng lấy vợ lấy chồng, rồi cãi cò gây gỗ, rồi tự biệt sanh lý. Con người học hành để rồi lập công danh xây sự nghiệp, cuối cùng công danh tan như mây khói, sự nghiệp đổ xuống như một hạt bụi, chẳng còn có gì hết tất cả. Cuối cùng con người ai cũng chết. Và ít khi mà ta nhìn thẳng vào đó để tự hỏi tại sao như thế. Đức Phật là con người xuất hiện giữa đời để đặt lại những câu hỏi đó, để đi tìm câu trả lời cho tất cả những câu hỏi đó, thưa quý vị. Và cũng vì vậy cho nên đừng nhìn Đức Phật như một vị thần linh. Phật tử nào mà nhìn Phật như một vị thần linh là oan cho cả ba đời chư Phật, là sỉ nhục Đức Phật, chứ không phải là tôn thờ Đức Phật đâu quý vị. Bởi vì Đức Phật ra đời đâu phải để làm một vị thần linh ban phước giảng hòa cho ai đâu. Bởi vì Đức Phật từ thân của Ngài chưa bao giờ tự nhận mình là một người thần linh hết tất cả. Đơn giản Đức Phật là một chúng sanh giác ngộ mà thôi. Đức Phật, Ngài không tự nhận Ngài là thần linh để ban phước giảng hòa cho ai hết, để ru ngụ con người trong những niềm tin mù quáng. Và đây là một điều lạ lùng kỳ diệu. Nói như một nhà Will Durant là một sử gia về nhân loại học, về văn minh học của thế giới. Trong cái bộ lịch sử văn minh khi viết với Đức Phật, nhà sử gia Will Durant này đã viết một câu như thế này. Đó là ông lại làm hết sức ngạc nhiên. Ngạc nhiên ở chỗ là một con người chỉ tự nhận mình là một con người mà thôi, một con người giác ngộ, mà là có thể sáng lập ra một tôn giáo không có thần linh, không có cái sự ban thưởng giác hòa ở đâu hết, mà tôn giáo đó là có thể tồn tại đến mấy ngàn năm cho đến ngày nay như thế này. Và đó chính là Đức Phật, đó chính là cái đạo của Phật đó quý vị. Hầu hết các tôn giáo, nhất là những tôn giáo cổ xưa của thời Phật, có tôn giáo nào mà không mượn cái chiếc áo của thần linh để mà ban phước, để mà giảng hòa cho con người đâu. Có tôn giáo nào mà không mượn cái chiếc áo của thần linh, của những năng lực thần bí siêu nhiên, để khiến con người phải phụ phục, nhắm mắt mà tin theo đâu. Nhưng mà Đức Phật và đạo của Phật thì không. Bởi vì Đức Phật chẳng phải là thần linh, và Ngài cũng không bao giờ tự nhận mình là thần linh. Đức Phật chỉ là một chúng sanh như bao nhiêu chúng sanh khác trong cuộc đời này. Nhưng mà cái khác biệt duy nhất, đó là một chúng sanh đã giác ngộ, đó là một con người đã giác ngộ. Thế giác ngộ có nghĩa là thấy rõ được sự thật, thấy rõ được cái cội nguồn của đau khổ, thấy rõ được cái con đường để giải thoát khỏi tất cả những đau khổ này, và đã thành tựu được cái con đường đó, chứng nghiệm được cái con đường đó, cho nên gọi đó là Đức Phật. Đức Phật chỉ là vậy thôi. Phật ngồi trên tòa sen và chúng ta đang ngồi ở nơi đây, cái khác biệt duy nhất là gì? Thưa quý vị, khác biệt duy nhất đó là ta thì sống trong mê mờ, trong tâm tối, sống trong ảo ảnh, cho nên cái đuổi theo những dục lạc của thế gian này không cùng không tận. Ta thì sống trong mê mờ, trong tâm tối, cho nên cứ mãi mãi sống với những cái tâm bất thiện, nào ganh tì, nào đố kỵ, rồi đưa tới bao nhiêu tranh chấp, gây gỗ cãi cò, đánh nhau giết nhau đêm ngày như thế này. Ta thì sống trong mê mờ tâm tối, cho nên biến bàn trở thành thù, cho nên gây ra bao nhiêu những thảm cảnh ở trong cuộc đời cho mình và cho người. Còn Đức Phật, Ngài giác ngộ, cho nên Ngài nhìn rõ tất cả cái cội nguồn của những đau khổ, Ngài nhìn rõ cái con đường để bị giải thoát khỏi tất cả những đau khổ này, cho nên Ngài an nhiên tự tại ngồi ở trên tòa sen như thế. Cái khác biệt duy nhất là như thế. Phật và chúng sanh chỉ ở nơi một chữ giác ngộ mà thôi. Phật là giác ngộ, cho nên Phật là Phật. Chúng sanh không giác ngộ mê mờ, cho nên chúng sanh là chúng sanh khi chìm mãi ở trong cái biển khổ sanh tử luân hồi như thế này. Chỉ một chữ giác ngộ đó thôi, để làm cho Đức Phật vượt tới trên tất cả các vị thần linh trong cuộc đời này. Chỉ một chữ giác ngộ đó mà Đức Phật vượt lên trên tất cả mọi nhân vật ở giữa thế gian này. Ngài không có gì hết, không có quyền uy, không có danh vọng, Ngài không có quyền lực gì ở giữa thế gian này cả. Ngài chỉ duy nhất trên mình một mắt ảo, và rồi Ngài chinh phục con người không phải bằng vũ lực, không phải bằng những sức mạnh của bạo lực, mà chinh phục con người bằng trí tuệ của Ngài, bằng sự giác ngộ của Ngài, chinh phục con người bằng cái trái tim từ bi của Ngài, bằng trí tuệ, bằng từ bi. Và cái đạo của Ngài mở ra cho đến ngày nay đã trên 25 thế kỷ rồi, vẫn còn lại ở trên cái mặt đất này. Cái mà chúng ta cảm thấy hạnh phúc, sung sướng là gì? Đó là sinh ra được gặp Phật Pháp như thế này, gặp được cái con đường của giác ngộ, của giải thoát mà Đức Phật đã mở ra ở giữa thế gian này như thế này. Chỉ chừng đó thôi quý vị. tôi thấy không một cái ngọc ngà châu báu nào ở trên thế gian này có thể đánh đổi được hết. Bởi vì nếu mình không gặp Phật Pháp, nếu không có Phật Pháp ở giữa cõi đời này, nếu không có Đức Phật ra đời, thì thưa quý vị, làm sao ta có thể biết được cái cội nguồn của đau khổ là từ ở nơi cái tham dục sân hận si mê mà ta đã tạo tác ở trong cuộc đời này bao nhiêu những đau khổ cho mình, cho người. Nếu không gặp Đức Phật thì có lẽ ta mãi mãi vẫn là một tín đồ chỉ để nhắm mắt cầu nguyện, cầu xin sự ban thưởng chỗ này, ban thưởng chỗ kia, mà không bao giờ tự mình đứng dậy để mà rũ bỏ tất cả những ô nhiễm xấu ác ở nơi con người của mình, để tự mình làm thanh tịnh hóa, trong sạch hóa con người của mình. Cho nên cái ân của Phật lớn biết bao nhiêu. Mong rằng tất cả chúng ta ở đây, trong cái chuẩn bị cho cái đại lễ Phật đang sắp đến, chúng ta sẽ cùng nhau để mà bước đi trên con đường giác ngộ mà Đức Phật đã mở ra đó. Chúng ta sẽ tôn kính kỷ niệm ngày đản sanh của Đức Phật với tất cả cái ý thức của một người học trò đối với một bậc thầy cao cả, nguyện noi theo con đường mà vì thầy cao cả đã chỉ ra tất cả chúng ta đi trong cuộc đời này.
Đại lễ tôn kính kỷ niệm Đức Phật đản sanh lần thứ 2636 Phật lịch 2556 sẽ được chính thức cử hành vào lúc 5:30 chiều ngày 5/5/2012, đúng ngày rằm tháng 4 năm Nhâm Thìn,
mở đầu bằng một cái bài pháp thoại với cái chủ đề
Phật ở trong ta,
và sau đó là nghi lễ chính thức để tưởng niệm Đức Phật đản sanh. Và sau cái nghi lễ chính thức tưởng niệm Đức Phật đản sanh là một nghi lễ có cách truyền thống 2500 năm nay, đó là lễ tắm Phật. Và sau lễ tắm Phật là một chương trình văn nghệ đặc biệt cùng với cơm chay thân mật để mời tất cả các Phật tử về tham dự. Đó là chương trình của đại lễ Phật đản năm nay ở tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Chúng tôi xin được thông báo để quý vị chuẩn bị, mình sẽ cùng nhau về tham dự cái đại lễ Phật đản. Xin cảm ơn tất cả quý vị. A Di Đà Phật.
Thông báo, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương Phật tử xa gần được rõ. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam sẽ tổ chức tuần lễ Phật đản để tôn kính kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh lần thứ 2636 năm, Phật lịch 2556 năm, với chương trình tổng quát sau đây. Bắt đầu thứ Hai ngày 30 tháng 4 cho đến thứ Sáu ngày 4 tháng 4 năm 2012, vào lúc 8 giờ mỗi tối, chùa có đạo tràng Phật đản tụng kinh và thuyết giảng về cuộc đời của Đức Phật và sự có mặt của Đức Phật ở giữa thế gian này. Thứ Bảy ngày 5 tháng 5 năm 2012, nhằm ngày rằm tháng 4 âm lịch, lúc 3 giờ chiều lễ quy y Tam Bảo, lúc 5:30 chiều lễ chính thức Phật đản, thuyết pháp với chủ đề Phật ở trong ta, lễ tắm Phật truyền thống, nghi lễ cúng dường Phật đản, cầu quốc thái dân an, lễ phóng sinh, cuối cùng là cơm chay thân mật và một chương trình văn nghệ cúng dường Phật đản sinh với sự góp mặt của các anh chị em ca nghệ sĩ như Kim Loan, Phượng Hoàng, Nhật Khoa, Nguyễn Thọ cùng gia đình Phật tử Huyền Quang, Ban Vũ, Trường Việt Ngữ Huyền Quang, Ban Hợp Ca Hương Lam và nhạc sĩ Kim Bằng. Chủ nhật ngày 6 tháng 5 năm 2012, lúc 11:30 trưa, lễ cầu nguyện. lúc 2 giờ chiều lễ Phật đản cho các em thiếu nhi, gồm có lễ Phật, lễ tắm Phật, kể chuyện Phật, văn nghệ Phật đản. Đồng thời tại tu viện Hương Nghiêm tổ chức đại lễ Phật đản vào lúc 7 giờ tối thứ Sáu ngày 4 tháng 5 năm 2012 nhằm ngày 14 tháng 4 âm lịch. Nay chùa kính mời tất cả quý đồng hương Phật tử xa gần cùng về tham dự ngày đản sinh của Đấng Cha Lành như đã nói trên. Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam nay thông báo và trân trọng kính mời.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Tiếng Việt là www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.